Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư, phẩm 43, Phi Thị Tiểu Thừa, không phải là Tiểu Thừa, tập 481, Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Trường Đại học xứ Quên, Anh Quốc, thời gian ngày 18 tháng 9 năm 2017, dịch giả Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Mời mọi người cùng tôi đồng quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm ngã đệ tử Diệu Âm, thị tụng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm ngã đệ tử Diệu Âm, tỳ tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm ngã đệ tử Diệu Âm, tỳ tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ni Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 1056, trang 1556, bắt đầu xem từ hàng thứ năm, đề mục tinh tấn cầu pháp. Mời xem kinh văn. Đương khởi tinh tấn, thính thử pháp môn, vì cầu pháp cố, bất sanh thoái quốc xỉm ngụy chi tâm. Nghĩa là phải đề khởi tinh tấn lắng nghe pháp môn này, bởi vì cầu pháp nên không được sanh tâm thoái chuyển, cong quẹo, định bợ, giả dối. Tiếp theo là chú giải của niệm lão. Phải khởi tâm tinh tấn nghe nhận pháp môn này. Đoạn vừa rồi lại tha thiết khuyên đại chúng tin chắc đối với pháp môn tịnh độ này và kinh Vô Lượng Thọ. Đầu tiên nói bởi vì cầu pháp nên không được sanh tâm thoái thất, cong quẹo, định bợ, giả dối. Bởi vì trong tứ hoằng thệ nguyện có nguyện pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học, huống chi pháp Tịnh Tông này là pháp môn đệ nhất. Giả lại đại kinh này lại là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Đức Di Đà ở nhân địa phát tâm rằng
giả
sử cúng dường hằng sa thành chẳng bằng kiên dũng cầu chánh giác. Vì cầu chánh giác trước tiên phải cầu chánh pháp, vì vậy không nên tự sanh tâm định bợ dối trá, thoái chỉ cho thoái chuyển, khuất là chỉ cho công quẹo co rút, xỉm quỳ chỉ cho giả dối. Những câu kinh văn này khiến chúng ta sâu sắc lãnh hội được chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức, đắng miệng nhọc lòng khuyên nhủ chúng ta, sợ rằng chúng ta đem cơ hội trong đời này bỏ lỡ mất, đó gọi là thật quá đáng tiếc. Phật thường nói ở trong kinh, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người thực sự không dễ dàng. Trong kinh giáo thường nói, một khi đọa tam đồ là 5.000 kiếp. Vì sao lại nói lời như vậy? Bởi trong sáu đường luân hồi thì rất dễ đọa ba đường ác. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta có thể nói là ở trong mỗi ngày đều tạo ác nghiệp. Thân thì làm ác, khẩu thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý thì khởi tâm động niệm, lắng lòng tư duy quan sát. Xác thực là bất thiện thì nhiều, thiện thì ít. Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba, chính là mười nghiệp thiện. Ý niệm thiện nhiều, thiện hạnh nhiều, thập thiện đạt thượng phẩm thì sanh cõi trời, đạt trung phẩm thì cõi người, hạ phẩm thì cõi Atula. Chúng ta không thể không biết. Tạo ác nghiệp, ác nghiệp khiến đọa tam đồ, thượng phẩm ác nghiệp đọa địa ngục, trung phẩm đọa ngạ quỷ, hạ phẩm đọa súc sanh. Cho nên thân người khó được là sự thật. Cơ hội rất là khó được thân người, nhưng trong đời này không nghe được chánh pháp thì nghiệp đã tạo hoàn toàn trái ngược với thập thiện nghiệp. Điều này nguy hiểm ra sao? Đời sau không đạt được thân người. Vì trung phẩm thập thiện mới được thân người. Không được thân người thì đi đến đâu? Đi vào tam đồ. Ở trong tam đồ bao lâu thì mới có cơ hội cho chúng ta lại đến nhân gian lần nữa? Phật nói với chúng ta là 5.000 kiếp. Quý vị thấy quá đáng sợ. Đây tính là tiểu kiếp. Trong kinh Phật thường nói về tiểu kiếp. Khi tuổi thọ của loài người dài nhất là 84.000 tuổi. Là thọ mạng dài. Còn ngắn nhất là 10 tuổi. Có tăng, có giảm.
我们现在这个时代是减
一岁。Thời đại hiện nay chúng ta đây là kiếp giảm.
Mỗi một năm giảm
một tuổi. Mỗi 100 năm giảm một tuổi.
从84,000
岁. Từ 84,000 tuổi.
减到我们这个时
间。Giảm đến thời gian chúng ta đây.
就算100岁吧。
Thì tính là 100 tuổi.
啊，100年减一岁。
100年减1岁。
减到10岁。
Giảm đến 10 tuổi thì rất nhanh.
Để
quan sát sự việc này thì rất đáng sợ.
À, 一增一减,
một tăng, một giảm.
从 84,000 岁
减到 10岁, 84,000 tuổi, giảm xuống
10 tuổi, 然后再100年加一岁,
rồi mới lại 100 năm, tăng
1 tuổi. 从 10 岁加到 84,000
岁, 84,000 tuổi.
这叫一个劫。
Đó gọi là một kiếp.
小劫.
Là tiểu kiếp.
不是大劫.
Không phải là đại kiếp.
这一增一减.
Thời gian một tăng một giảm.
多长的时间?
Dài lâu như vậy.
如果我们堕三途了,
nếu như chúng ta rơi vào tam độ rồi, ở trong tam độ,
5,000
kiếp. Phải đợi 5,000 kiếp.
Phật kinh, 你们通常讲的是大
劫. Thông thường trong kinh Phật nói là đại kiếp.
我们是讲小劫.
Chúng ta thì nói là tiểu kiếp.
啊, 小劫.
Tiểu kiếp.
都太可怕了.
Cũng quá là đáng sợ
rồi. 时间太长了.
Thời gian quá là dài.
啊, 真的.
Thực sự.
佛在经常有比喻，
ở trong kinh Phật có thí dụ nổi lên chìm xuống.
À, 头往水下
面
走的时间长，
chìm dưới mặt nước dài.
伸出水面，
ngoi lên mặt nước.
呼吸一点空气，
một chút không khí.
那是头出啊。
Đó là nổi lên.
时间很短的。
Thời gian rất ngắn.
Thí dụ này dễ hiểu. Nói rõ.
Thí dụ này dễ hiểu.
Nói rõ.
Nói rõ. Lục
đạo
giống như là biển
lớn.
Hiện nay chúng ta đang chìm trong nước biển đó. Thời gian lúc ngoi đầu lên ít.
Thời
gian chìm đắm ở dưới dài.
Bất thành bị lý.
Quá là kém xa.
想到这个苦,
nghĩ đến nỗi khổ đó.
现在佛告诉我们,
nên bây giờ Phật nói với chúng ta,
我们的人生,
chúng ta được thân người,
佛法了, 这机会了,
nghe Phật Pháp, cơ hội này đã đến.
这个机会,
cơ hội này,
可以帮助我们在这一生中,
có thể giúp chúng ta, ngay trong một đời này, ra khỏi lục đạo luân hồi,
得到轮回, 啊, 不再搞这个把戏,
không làm lại trò chơi này nữa.
这是真正幸运的人、啊、
đó là người thực sự may mắn.
À, 的人生文化
là được thân người được nghe Phật Pháp.
那么现在
hiện nay
是释迦牟尼佛
là từ Đại Mạc
Pháp Phật 时代
của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, Phật thì Pháp Vận
về Pháp Vận của Phật
释迦牟尼佛出世
Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời
Pháp Vận
Pháp Vận là 12,000 năm.
À, 通常讲, 正法,
thông thường nói thời kỳ chánh pháp 1,000 năm.
也有很多人说正法
cũng có rất nhiều người nói chánh pháp 500 năm.
都有,
đều có căn cứ,
根据, 都不是随便说的,
đều không phải là tùy tiện mà nói.
相法 1,000
年, tượng pháp 1,000 năm,
末法 1,000
年, mạt pháp 1,000 năm.
释迦牟尼佛灭度，
到今天，
两千
多年，到今天，已经2,000 年了。
无论是，
不论是
相法、
chánh pháp hay tượng pháp，都已经过去了。
现在，末法时期，
是thời kỳ
mạt pháp，末法一万年，
mạt pháp một vạn năm，
现
在cũng sắp xỉ qua 1,000 năm rồi。
现在是末法，
现在是ngàn năm thứ hai của thời kỳ mạt pháp。
往后，
về sau,
一代不如
đời sau không bằng đời trước. Chúng ta đem chân tướng sự thật này làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Thì mới có thể thật sự sanh khởi niềm tin đối với Tịnh Tông. Phật Pháp tuy là tốt, nhưng nhớ rằng đang thời kỳ mạt Pháp. Đến thời kỳ mạt Pháp 3.000 năm này đã biến chất rồi. Chúng ta từ trong lịch sử để nhìn, chỉ tính ở Trung Hoa, Phật Pháp là vào thời Đông Hán, truyền đến Trung Hoa thời vua Minh Đế, lúc Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10. Đến ngày nay là 2.000 năm rồi. 2.000 năm trước, 1.000 năm trước đó là thời kỳ tượng Pháp của Phật, vẫn còn giống Phật Pháp một chút. Bất kể từ phương diện nào để nhìn, vẫn là không hưng thịnh như thời chánh pháp, nhưng vẫn đang còn có dáng dấp. Nay đến thời mạt pháp, truyền đến niên đại chúng ta đây, giống hay không? Không giống rồi. Thực sự là mạt pháp rồi. Hiện nay Phật Pháp quả thật suy. Chúng ta nói xét 10 năm so với 10 năm, thì 10 năm sau thua suốt so với 10 năm trước. Chúng tôi bắt đầu tiếp xúc Phật Pháp là hơn 60 năm rồi. Phật Pháp không phải là hướng phát triển đi lên, thì là rơi xuống. Mười năm này thua suốt so với 10 năm trước. Chúng ta đang hình dung 10 năm sau thua kém so với 10 năm này. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cổ thánh tiên hiền, trước thư lập thuyết, đem kinh luận, giảng giải rất rõ ràng, giảng giải rất minh bạch, thuận lợi cho người sau, dễ dàng khế nhập, sanh khởi tín tâm, y giáo tu hành. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, tôi có cảm thấy trực giác như vậy. Vì sao những cao tăng đại đức Ấn Độ thời ấy nhiệt tâm đem kinh Phật đưa đến Trung Hoa như vậy? Trung Hoa cũng có không ít người đến Ấn Độ để thỉnh kinh. Có thể nói kinh giáo của Phật ở Ấn Độ thất truyền rồi, không còn nữa. Một bản cũng không tìm được. Kinh điển của Phật toàn tại Trung Hoa.
啊，我从文字学里，
tôi từ trong văn tự học,
体会到,
lãnh hội được,
那些印度人,
những người Ấn Độ ấy, và những cao tăng đại đức Trung Hoa ấy,
有智慧,
có trí huệ,
大慈大悲,
đại từ đại bi,
不怕,
không quản,
艰难,
艰难,
不怕困苦。
Không sợ cực khổ,
把这些经传到中国来,
đem những kinh điển này truyền đến Trung Hoa,
保留下去,
để làm gì? Để bảo lưu lại.
佛灭度, 集结经藏,
sau khi Phật diệt độ,
用的是梵文,
kết tập kinh tạng là dùng Phạn văn.
梵文是拼音文字,
Phạn văn là văn tự ghép dần.
拼音文字,
mà văn tự ghép dần,
西方这些汉学家告诉我，
thì những nhà Hán học phương Tây nói với chúng ta,
时间不能长久，
thời gian tồn tại không được dài.
二三百年之后，
sau 200-300 năm,
语言的音声变样子了，
âm thanh lời nói biến đổi rồi.
文字记下的时候
看不懂， khi đó văn tự ghi lại xem không hiểu được nữa.
啊，有几位汉学家告诉我，
có mấy vị Hán học gia nói với tôi,
莎士比亚
William Shakespeare,
去我们不远的，
cách chúng ta không xa,
400年的，
khoảng 400 năm,
他的作品现在已经很多人看不懂，
tác phẩm của ông thì có rất nhiều người xem không hiểu nữa,
再过两三百年，
qua thêm 200-300 năm thì không có người hiểu nữa.
梵文也不例外，
梵文 cũng không ngoại lệ,
也是有这个问题，
cũng là có vấn đề như thế,
cho nên kinh điển truyền đến Trung Hoa,
kinh điển truyền đến Trung Hoa, dùng Hán từ văn ngôn văn của Trung Hoa,
翻出来保存,
phiên dịch ra để bảo tồn, tại sao vậy?
汉字文言文,
bởi Hán từ văn ngôn văn,
超越时空,
siêu vượt thời gian và không
gian, 不受时间限制。
Không bị hạn chế bởi thời gian.
À, 2000 năm trước,
nên kinh điển có 2000 năm trước, ngày nay xem hiểu được, sẽ không hiểu sai ý nghĩa.
Sẽ qua 2000
năm sau, và người 2000 năm sau nữa xem vẫn hiểu được. Đây là những gì đại đức thời ấy, đại từ, đại bi.
只有中国文字，
chỉ có văn tự Trung Hoa có thể
能保存、
保存lâu dài、
长久。啊，让我们想到，
khiến chúng ta nghĩ đến,
今天世界上
ngày nay,
其他
国家、các quốc gia dân tộc khác trên thế giới
出来
có thánh hiền xuất hiện hay không? Có.
有没有好东西留下来？
có lưu lại điều gì tốt hay không? Có.
由于文字
bởi vì văn tự mà là văn tự ghép dần.
3-500 năm之后真看不懂。
3-500 năm sau thật là xem không hiểu được.
它存在的
tuổi thọ tồn tại của nó không dài.
不像中国文字。
cũng như văn tự Trung Hoa.
千年万世。
ngàn năm vạn đời.
只要你学会了。
chỉ cần quý vị học hiểu được chữ Hán.
你学会了文言文，
quý vị học hiểu được văn ngôn văn,
你都能够看得懂。
thì quý vị đều có khả năng xem hiểu được,
都能懂得它的意思，
đều có thể hiểu được ý nghĩa,
不会错会，
sẽ không hiểu sai.
汉学院也是由于这个
原因，Hán học cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy.
我们看到现在，
chúng ta thấy rằng hiện nay người học tập chữ Hán văn ngôn văn càng ngày càng ít.
Nếu vậy sau mọi người không
học nữa, mọi người không học nữa thì thế nào? Không học thì xong rồi.
Tứ khố toàn thư,
tứ khố toàn thư không dễ dàng.
5000 năm,
5000 năm, trên dưới 5000 năm.
Đây là.
những gì thánh hiền ấy
这些
những người
读书人
đọc sách ấy,
读古圣先贤书的人,
khi người đọc sách của cổ thánh tiên hiền không còn nữa,
là... 那就跟外国文字一样,
vậy thì giống với chữ viết nước ngoài rồi.
再有三百年五百年之后,
lại qua sau 300 năm, 500 năm nữa, thì không ai hiểu được.
那是什么样子?
Vậy thì ra làm sao?
那是很可怕。
Vậy thì xã hội rất đáng sợ.
啊，为什么？
Vì sao vậy?
伦理的教育没有了。
Bởi không còn giáo dục luân lý.
Đạo đức giáo育没有了。
Không còn giáo dục đạo đức.
Nhân quả giáo dục没有了。
Không còn giáo dục nhân quả.
Giáo dục没有了。
Không còn giáo dục thánh hiền nữa.
纵然科技发达。
Thì dù rằng khoa học kỹ thuật phát triển.
社会是会走向黑暗。
Nhưng xã hội sẽ đi vào bóng tối.
没有智慧。
Không có trí huệ.
人跟禽兽，
con người không khác gì với cầm thú.
弱肉强食，
mạnh được yếu thua.
那个世界多可怕！
thế giới đó rất đáng sợ.
所以今天，
cho nên ngày nay,
我常说，
tôi thường nói,
我们只有十年时间，
chúng ta chỉ có thời gian 10 năm.
10年继承下来，
10năm kế thừa,
发扬光大，
sau đó phát dương quang đại truyền cho đời sau, thì công đức vô lượng.
啊，大家认真，
mọi người nghiêm túc
努
lực, khổ nhọc đọc sách 10 năm,
学汉字，学文，
học chữ Hán, học văn ngôn văn.
啊，把群书之要继承下去。
đem bộ quần thư trị yếu kế thừa truyền lại.
群书之要，
quần thư
trị yếu, 是四库全书的，
là phần tinh hoa của
精华篇
tứ khố toàn thư.
四库太大了。
bộ tứ khố là quá lớn.
没有人，
không ai
能读得完呢，
có thể đọc hết được.
啊，所以古人，
cho nên người xưa,
啊，唐太宗，
đó là do Đường Thái Tông,
他下令编的，
hạ lệnh biên soạn.
当时的动机是为自己，
动力 lúc đó là vì chính ông ta, ông ta làm hoàng đế,
统治这么大的国家，
cai trị quốc gia lớn như vậy,
用什么来统治？
用 điều gì để cai trị?
他就想到。
Ông ta liền nghĩ đến trí tuệ, đạo đức, năng lực,
đạo đức,
phương pháp của
năng lý,
cổ thánh tiên hiền. Ông ấy cần những điều này. Đến nơi đâu để tìm? Tìm ở trong sách cổ. Tất cả những thư viện sách ấy, ông ta đều đem tập trung lại.
找这些专家学者，
tìm những chuyên gia học giả,
ở trong đó挑选，
chọn lựa từ trong đó ra những điều ông cần.
啊，他要的也就是我们。
điều ông ta cần cũng chính là những điều chúng ta cần.
第一个，
điều thứ nhất,
帮助我们，
là giúp chúng ta,
在这一生当中，
ngay trong đời này,
度过，
trải qua.
幸福快乐的人
生，幸福快乐，
我们要不要？
chúng ta muốn hay không？
哪个人不要？都想。
ai mà không muốn？ đều muốn。
全书之要能帮助你达到。
bộ quần thư trị yếu có thể giúp cho quý vị đạt được。
啊，真的像方东美先生
说。thật sự như lời tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói。
中国古籍
sách cổ tứ khố toàn thư,
读这些书
đọc những sách ấy,
是人生最高的享受,
là hưởng thụ cao nhất của đời người.
读书不苦啊,
đọc sách thì không khổ, khổ là thế nào? quý vị không có hiểu rõ thì là khổ,
quý
vị học hiểu rồi thì vui vẻ.
第一个目标，
Đó là
mục tiêu
thứ nhất.
Mục
tiêu thứ hai là giúp quý vị được gia đình hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng. Quý vị cần hay không? Gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Điều
thứ ba là giúp sự nghiệp của quý vị, bất kể quý vị từ việc nào, nghề nghiệp gì, thì trong quần thư trị yếu là trí tuệ, là tư tưởng, là phương pháp.
Chỉ
cần quý vị nắm được rồi, bất kể từ việc nào, nghề nghiệp gì, đều có thể giúp cho sự nghiệp quý vị đi lên, giúp đất nước giàu mạnh, giúp thế giới hòa bình. Đường Thái Tông nắm bắt được, thành lập một tổ chức nhỏ, mất hết thời gian 5 năm để hoàn thành. Ông ấy dẫn đầu triều đường, đọc bộ sách này. Mỗi dương công đại thần đều phải đọc bộ sách này. Thiết lập điều gì? Kiến hòa đồng giải. Cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sinh là thống nhất rồi. Triều đường được khen là thịnh thế. Người sau mãi mãi không quên. Ở London vẫn còn khu phố người nhà đường. Biên tập của Đường Thái Tông chỉ biên tập đến thời đại của ông ấy. Thời sau ông ấy thì không có nữa. Như vậy, bộ sách này là từ thời Tam Hoàng Vũ Đế đến thời Đông Tấn.
Đông Kinh y hậu, đi khả.
Quý vị thấy sau thời Đông Tấn có nhà Tùy, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh, rồi đến thời Dân Quốc. Hơn 1.000 năm đó có không ít sách hay. Cho nên tôi liền nghĩ đến phần tiếp theo. Sứ mạng cuối cùng của Viện Hán Học chúng ta là bổ túc nửa bộ sao của quần thư trị yếu. Cũng chính là 6 triều đại hơn 1.000 năm mới vừa nói. Tất cả sách xưa đều ở trong bộ tứ khố, nên tìm ở trong bộ tứ khố, đem tìm ra lại. Theo như nhu cầu của chúng ta, chính là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Dựa vào những hạng mục lớn đó, đem những điều mà tìm ra được, bổ túc phần thiếu của sách gốc. Công đức này không thể nghĩ bàn.
Lợi
ích này là ngàn năm vạn đời. Công đức cũng như vua Đường Thái Tông. Tích tập. Công đức lớn, vô cùng thù thắng. Thành tựu này cứu ngàn ngàn dạng dạng người thời sau. Viện Hán Học là phải làm việc này. Cho nên phải phát đại tâm, phải lập đại nguyện vì người thế hệ sau ngàn năm dạng đời, vì con cháu đời sau thực sự giúp họ tràn đầy hạnh phúc. Phật Pháp sớm đã gắn liền cùng với văn hóa truyền thống, đã biến thành một thể, trở thành một nhà
rồi.
Nho Phật Đạo là một nhà, là một thể. Chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học tập. Tôi là đã làm nhiều năm nay với tài sản cúng dường của đồng học nhà Phật và đệ tử nhà Phật. Tôi đem tất cả dâng ra để cúng dường mọi người, để mọi người có thể an tâm trên mặt đời sống vật chất, không có lo lắng, để chuyên tâm nhất ý mà đọc sách cho tốt. Tứ thư là sách quan trọng nhất của nhà Nho, có thể nói là cương yếu của Nho học, khái luận của Nho học. Còn ở trong Phật Pháp chính là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Là đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp. Tứ thư là đại biểu của văn hóa truyền thống. Đó là rễ, đó là gốc. Người đọc sách thời trước mãi cho đến những năm đầu dân quốc vẫn còn. Bao nhiêu tuổi thì có thể học thuộc hết tứ thư ngũ kinh? 15 tuổi. Chúng ta làm sao có thể so sánh với họ được? Họ bắt đầu đọc sách từ bao nhiêu tuổi? Từ 3 hay 4 tuổi? Bộ Thánh học Căn Chi Căn này do Thầy Trương biên soạn đều là hoàn thành trước 10 tuổi. 10 tuổi đến 15 tuổi là 5 năm. Tứ thư ngũ kinh đều thuộc lòng qua. Thực tế mà nói, phước báo của chúng ta kém hơn họ. Trí huệ chúng ta kém xa so với họ. Chúng ta không có vận tốt như họ. Nhiều năm nay, tôi thường thường nghĩ đến làm thế nào để giúp đỡ những người trẻ tuổi, để cho họ học sách cổ, Hán ngữ cổ. Nhưng duyên phận đều chưa chín muồi. Năm 2015, sau khi tôi tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc, đến tham quan Vương quốc Anh, tí là lần thứ ba tôi đến Vương quốc Anh, gặp được hiệu trưởng Hugh. Ông ấy đã đến thăm tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã nói chuyện hơn 3 tiếng rưỡi. Nói đến những vấn đề này thì ông ấy nói với tôi, chúng ta sẽ mở viện Hán học để bồi dưỡng nhân tài truyền thừa, tiếp tục phát triển Hán học. Tôi nói, tốt, vậy quá tốt rồi. Không ngờ rằng ông ấy làm thật. Ông ấy nhiệt tình hơn tôi. Tôi cảm động vì ông ấy. Cho nên, công lao của viện Hán học, ông ấy xứng đáng là số 1, tôi là số 2. Tôi không bằng ông ấy. Tôi cho rằng khó nói. Trong đời này không có hy vọng. Không ngờ rằng ông ấy thật làm được rồi. Tôi bội phục ông ấy. Năm nay lại đề xuất một lớp tiến sĩ hài hòa. Đây đây là bồi dưỡng cho toàn thế giới những gì thầy truyền giáo đạt tiêu chuẩn trong mỗi tôn giáo.
Truyền giáo của lão sư.
Thực sự có thể học thông kinh điển của họ.
Giảng
rõ ràng, giảng sáng tỏ. Tôn giáo không phải là mê tín, mà tôn giáo là giáo dục. Rất nhiều học giả phương Tây đều khẳng định văn hóa truyền thống có thể cứu toàn thế giới. Tôi tin tưởng điều đó. Nhưng ai đi làm? Tuổi tôi đây không làm được nữa. Vì 91 tuổi rồi. Giờ đây tôi chỉ duy nhất một con đường. Chính là một bộ kinh này. Chính là một câu Phật hiệu này. Hy vọng đời này có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Nguyện vọng của chính mình đã thỏa mãn rồi. Ở lại thế gian này để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người trẻ phát tâm lớn. Hiệu trưởng cũng đang giúp đỡ, còn có thêm hoàng tử nữa là hoàng tử Sạc. Hy vọng mọi người quý trọng duyên phận này. Tôi đã đợi duyên phận này mấy chục năm rồi, không nghĩ tới đợi đến tuổi này mới gặp được. Hy vọng sau 10 năm quý vị đều có thể thành tựu. Rễ đã cắm xuống rồi, không có vấn đề nữa. Nhân tài hoàn truyền trong tất cả tôn giáo cũng đều bồi dưỡng ra rồi.
Tôn giáo giáo dục
thì giáo dục tôn giáo phục hưng trong xã hội này, liền xuất hiện thế giới hòa bình thôi. Giáo dục tôn giáo là giáo dục điều gì? Giáo dục của yêu thương. Như vậy nên nhớ kỹ, kinh điển của tất cả tôn giáo bạn, quý vị đi nghiên cứu những điều dạy của họ,
cộng đồng
cùng giống nhau là nhân từ bác ái. Đó là giáo dục tôn giáo. Nhân từ bác ái là nòng cốt của họ. Mỗi người đều có thể làm được bốn chữ này, được gọi là thượng đế yêu thương người đời, thần yêu thương người đời. Trong tâm thần có tôi, trong tâm tôi có thần, trong tâm thần có tôi, tôi và thần là một thể. Loại khái niệm nhận thức này hầu như đều có trong kinh điển của mỗi tôn giáo. Cho nên giáo dục tôn giáo quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục tôn giáo chính là nói với quý vị, trong tâm thần có tôi, trong tâm tôi có thần, thần yêu thương người đời, tôi yêu thương người đời, tôi với thần yêu thương người đời là giống nhau. Đó là gốc rễ lớn của giáo dục tôn giáo. Thực sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Đi con đường này là con đường tươi sáng rộng lớn của tôn giáo.
就不会害。
Yêu thương người thì sẽ không hại ai.
爱人就不会骗。
Yêu thương người thì sẽ không lừa gạt ai.
啊，真正做到大公无私。
Thực sự làm được đại công vô tư.
爱别人胜过自己。
Yêu thương người khác còn hơn chính mình.
啊，为苦难众生
牺牲生命。Vì chúng sanh khổ nạn mà hy sinh mạng sống cũng xứng đáng.
也不后悔。
Cũng không hối hận.
佛教里面讲的，
trong Phật giáo gọi là Phật Bồ Tát.
我们再往下看，
chúng ta lại xem phần tiếp theo.
下面这一段经文只有两句。
Phần sau đoạn văn này chỉ có hai câu. Ví dụ về không nghi ngờ hối hận.Thiết nhập đại hỏa, nghĩa là giả sử vào trong lửa lớn. Đây là ví dụ. Bất ưng nghi hối, nghĩa là không nên nghi ngờ hối hận. Thiết nhập đại hỏa, thiết là giả thiết. Ý nói, giả sử vì cầu pháp mà thân vào lửa lớn cũng không nghi ngờ hối hận.Cũng không nghi ngờ, cũng chẳng hối hận. Việc này khó.
Nàn à. À, niệm lão
trong chú giải của niệm lão có. Chúng ta xem chú giải, xem câu tiếp theo đây. Nên giống như Đức Di Đà.Khi còn ở nhân địa, cho dù thân ở trong các khổ, nhưng tâm nguyện như thế vẫn không thoái chuyển. Vậy mới là tinh sâu, vậy mới là nguyện thiết. Đầy đủ tinh sâu nguyện thiết. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, thì quý vị đã có phần ở thế giới Cực Lạc.Vì sao vậy? Bởi tiếp theo chỉ cần chịu niệm Phật thì quý vị vãng sanh. Cho nên, tinh sâu nguyện thiết là Đại Bồ Đề Tâm, là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật là cần những người như vậy.
Nói tỉ mỉ
về tinh sâu nguyện thiết chính là bộ kinh này. Từ đầu đến cuối bộ kinh này chính là giảng cho chúng ta tinh sâu không nghi nguyện thiết vãng sanh. Nguyện vọng vô cùng cần thiết cầu sanh tịnh độ.Vì vậy, câu phía sau này hay thì mới là tinh sâu nguyện thiết. Lại xem kinh văn tiếp theo. Hà dị cố
bí vô lượng y trụ
bị vô lượng ức chư Bồ Tát đặng
Giai
tất cầu tử duy diệu pháp môn, tôn trọng tính văn, bất sanh vi bối. Nghĩa là, vì cớ sao? Vô lượng ức, chư Bồ Tát ấy, vân vân. Tất cả đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng lắng nghe.Không sanh chống trái. Đây là giả sử một vấn đề. Có người đến hỏi, vì sao vậy? Vì sao phải tin tưởng thế giới Cực Lạc? Vì sao phải nguyện sanh tịnh độ? Ở đây, Đức Thế Tôn trả lời cho chúng ta.Chữ bỉ đã nói ở trước. là vô lượng ức chư Bồ Tát
ở mười phương thế giới.
Đơn vị là ức. Chữ ức ở trước không phải là dài ức, mấy mươi ức, trăm ức, vạn ức, không phải, mà là vô lượng ức. Là người như thế nào? Chư Bồ Tát vân vân. Chẳng thể không biết điều này. Những vị Bồ Tát ấy tất cả đều cầu pháp môn di diệu này. Không có duyên phận. Thì cầu không được. Không có duyên phận thì ngay trước mặt mà lại bỏ qua. Cho nên thật sự có thể tin nguyện cầu Tây Phương thì không phải là người thường. Họ là trong đời quá khứ, trong vô lượng kiếp đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Họ có thiện căn sâu dày như vậy. Đời này gặp được Phật Pháp thì họ liền tin tưởng. Gặp được Phật Pháp thì họ liền có thể phát tâm. Chúng ta còn kém một đoạn so với họ. Có những người như vậy không? Có. Đồng học Định Tông niệm Phật giảng sanh thường thường nghe nói. Trước khi tôi đi Vương quốc Anh lần này, cũng nghe nói ở Sơn Đông có một cư sĩ đứng mà giảng sanh. Tôi còn xem được hình ảnh của cô ấy. Người đang đứng tại đó nhưng ra đi rồi. Đó cũng là biểu diễn cho chúng ta thấy. Thật sự đầy đủ, tinh sâu nguyện thiết. Niệm Phật giảng sanh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Biết trước lúc đi. Có người cũng nói cho quý vị là mấy giờ mấy phút. Chị gái của cư sĩ Lưu Tố Vân ở vùng Đông Bắc, đại khái trước 11 ngày, cô ấy tiết lộ tin tức cô sắp giảng sanh. Là vào năm 2012, 12 giờ ngày 21 tháng 11, nói với mọi người, người đưa tiễn giảng sanh hôm đó có hơn 30 người. Quả nhiên đúng thời gian đó, một phút cũng không sai. Khi đến lúc đó, cô ấy nói với mọi người, A-di-đà Phật đến tiếp đón tôi rồi, tôi đi đây. Tự tại như vậy. Cho nên chúng ta chẳng thể không tin tưởng. Cô ta ra đi được tự tại như vậy. Thực tế nói cô ấy đi như thế nào? là trong tâm em gái của cô ấy khi giọng nguyện cầu, có ai ra biểu diễn hay không? Khiến cho mọi người quyết chọn một lòng. Kết quả chị cô ấy nói, được, chị ra làm biểu diễn cho em. Cô Lưu Tô Vân nghe được thời gian đó, chính là 2012, tháng 11, ngày 21, 12 giờ. Nghe được một dãy số như vậy, âm thanh đến từ không trung, trong tâm cô liền nghĩ rằng có phải là thời gian giảng sanh của chị cô hay không? Nhưng chị cô thì không nói. Quả nhiên vào ngày hôm đó thật đi rồi.
Ở
nơi đây Phật cử ra ví dụ này để nói với chúng ta, chúng ta phải tin tưởng. Chú giải của niệm lão này, chú thích rất hay. Vì sao vậy? Đây là Đức Thế Tôn tự hỏi chính Ngài, nêu ra đề xuất vì không có người khác hỏi. Tại vì sao? Từ hai bên chính diện và phản diện để hiện ra sâu sắc nghĩa ấy. Chính diện thì như trong phẩm Bồ Tát Vãng Sanh đã nói rõ, vô lượng vô số chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới ấy đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng lắng nghe, tin nhận phụng hành, đều sanh Cực Lạc. Thật vãng sanh, thật đi rồi. Câu tiếp theo đây như sau. Đa hữu Bồ Tát dục văn thần kinh di bất năng đắc, tị cố dự đẳng ưng cầu thử pháp. Nghĩa là có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được, cho nên các người hãy nên cầu pháp này. Lời nói này rất là ân cần tha thiết như vậy, rất khó được như vậy. Chúng ta xem chú giải của niệm lão, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được. Đây là nguyên nhân gì? Tôi nghĩ mọi người cũng có thể đoán được là nghiệp chướng. Họ có chướng ngại. Không phải chướng ngại đến từ bên ngoài, đó chính là phiền não, tập khí ở bên trong. Cũng có khả năng tự mình tạo ra chướng ngại. Đọc kinh không liên tục, niệm một chút thì ý nghĩ chạy tán loạn rồi, vọng tưởng tạp niệm khởi lên rồi. Nếu như có tình trạng đó thì nhất định phải khắc phục, phải sám hối, phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Nếu không, nhất định đời này sẽ uổng công. Vì được lại thân người, chỉ nhớ là sau 5.000 kiếp, chứ không phải là sau khi chết rồi liền có thể được thân người. Sau khi chết rồi khẳng định đọa ba đường ác, vô cùng đáng sợ. Ba đường ác quá khổ. Vì vậy câu này, có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được, cho nên các người hãy nên cầu pháp này.
念老
主席
主宰
của niệm lão,
这是第二句,
đây là câu thứ hai.
反之, 从反面,
trái lại dưới trên từ mặt trái mà nói,
多有菩萨,
có nhiều Bồ Tát mong nghe kinh này mà không thể được.
下一篇中,
ở trong phẩm sau lại nói,
有,
有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, mà thoái chuyển đối với vô thượng Bồ Đề. Điều này thật là đáng tiếc. Dạng người như vậy ở thế gian chúng ta hiện nay đây, hoặc là đồng học học Phật ở trong dòng luận quẩn này, quý vị tỉ mỉ để quan sát thấy rất nhiều.
Giảng
kinh thì họ đến nghe,
niệm
Phật thì họ đến tham gia. Quá tu Phật thất, pháp hội tam thời khởi niệm họ cũng đến. Chính là tâm không thể thanh tịnh, tâm lực không thể tập trung. Nói cách khác, vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước,
quân
quanh họ, họ không có khả năng khắc phục. Làm sao đây? Đó là bệnh nặng, còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư. Ung thư bất quá là chỉ trên thân thể. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà đời đời kiếp kiếp quý vị không nghe được Phật Pháp. Được thân người mà không nghe Phật Pháp thì đáng tiếc. Ở đường xuất sanh, nghe Phật Pháp cũng được giảng sanh. Xuất sanh giảng sanh cũng không ít, có ghi lại. Đều là tấm gương tốt của chúng ta. Vì thế, không nghe kinh này mà thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, không thể giảng sanh chính là thoái chuyển, là từ mặt trái để mà quy nhủ tin tưởng vững chắc vậy. Cuối cùng tổng kết toàn phẩm, Phật từ bi phó chúc căn dặn rằng, vì thế các người nên cầu pháp này. Câu này do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chúng ta phải ghi nhớ thật chắc. Phật đắng miệng nhọc lòng khuyên bảo chúng ta, chúng ta nửa tin nửa ngờ, hoặc là phiền não tập khí, thì có lỗi với Phật Bồ Tát. Đây là sự thật. Bây giờ thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.